Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, nhờ lòng thương tưởng của Hòa Thượng Hội Chủ và Đại Đức Trụ Trì, hôm nay chúng ta tiếp tục có buổi sinh hoạt thứ hai. Trong buổi sinh hoạt thứ hai này, chúng tôi dành tất cả thời gian chia sẻ về đề tài rất quan trọng đến đời sống tinh thần của tất cả những người con Phật: khôi phục niềm tin. Đề tài khôi phục niềm tin rất cần thiết, vì trong cuộc đời chúng ta ít nhất đã có nhiều lần nỗ lực mà không thành công, niềm tin trở nên bị lung lay, nỗi thất vọng bắt đầu đeo đuổi như là một quả cân rất nặng, làm cho sức chịu đựng của con người đôi lúc trở nên chán nản và muốn bỏ cuộc nửa chừng. Nếu niềm tin được quan niệm như là một năng lực đẩy con người về phía trước với lý tưởng thông qua hành động để dẫn tới thành công, thì sự tổn thất niềm tin làm cho con người có khuynh hướng quay ngược. Do vậy, nhu cầu khôi phục lại sức sống của niềm tin sẽ đặt con người vào quỹ đạo mà con người đã đi, mặc dầu sự thành công chỉ là vấn đề của nhân duyên thiếu và đủ. Vào tháng Giêng năm 2006, phái đoàn từ thiện của Hội Đạo Phật Ngày Nay tiến hành mổ mắt từ thiện cho rất nhiều bệnh nhân nghèo khó ở các tỉnh xa xôi, tập trung về thành phố Sài Gòn. Ngày hôm đó có một cụ khoảng chừng 60 ngoài, khả năng đi đã không còn nữa, sống bằng chiếc xe đẩy, mắt bị cườm trên 6-7 năm. Cái niềm hy vọng lớn nhất của người bệnh nhân này là làm thế nào để tìm lại ánh sáng khi có một đoàn từ thiện Phật giáo giúp cho khả năng mổ. Sau một ngày khám và điều trị, bác sĩ đã trả lời bằng câu phủ định rằng: rất tiếc, chúng tôi không thể giúp được ông. Nỗi khổ niềm đau của đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay nhìn thấy thông qua những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu chảy trên đôi má của ông. Sau đó Phật tử Hải Hạnh và đoàn từ thiện tiếp xúc để an ủi và chia sẻ, thì ông mới nói rằng: tôi chỉ còn muốn chết thôi, vì giá trị cuộc sống trong cuộc đời tôi bây giờ là không còn gì nữa. Niềm tin về một ánh sáng để tạo ra hạnh phúc, góp phần mang lại hạnh phúc cộng đồng cho cả một gia đình, đã bị cướp đi vì ánh mắt của ông đã không có thể phục hồi sau một thời gian bệnh quá lâu. Ông đã tâm sự: mấy năm trước khi phát bệnh ra cơn bệnh này, tôi đã nuôi hy vọng, rồi thất vọng. Tôi tiếp tục nuôi hy vọng, rồi thất vọng. Không có đoàn từ thiện nào đã đến ngay cái vùng xa xôi hẻo lánh của Long An chúng tôi. Ngày hôm nay khi được một ngôi chùa ở Long An giới thiệu, tất cả những niềm hy vọng rằng ánh mắt của tôi sẽ trở lại bình thường, và thông qua ánh mắt của tôi, hạnh phúc gia đình tôi sẽ bắt đầu được thiết lập, thì tôi đã thất vọng hoàn toàn. Bây giờ tôi chỉ còn muốn chết mà thôi. Chỉ riêng nỗi khổ niềm đau của người bị mắc cườm và mất đi ánh sáng vĩnh viễn này có thể dẫn đến cái mù là chuyện có thể diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở những vùng hẻo lánh khó khăn ở Việt Nam, khi mà đời sống vật chất của họ không đủ giúp sức để cho họ có được một đời sống an lành. Một ca mổ mắt cườm chỉ tốn khoảng 500, tức là khoảng 50 đô Úc, ấy thế mà có thể mang lại ánh sáng cho một người. Vậy mà trong rất nhiều năm qua, mặc dù rất nhiều đoàn từ thiện trong nước và ngoài nước làm, nhưng tình trạng đó có thể nói giống như là những giọt nước rải vào sa mạc, từng giọt bốc khói, nghĩa là không thấm vào đâu cả. Cứ hàng ngày hàng giờ chúng ta đi các cái bệnh viện, và tham quan nghiên cứu về các chương trình mổ mắt từ thiện đó, chúng ta thấy nhiều lắm nhưng vẫn không đủ sức để đáp ứng, cho nên nỗi khổ niềm đau thông qua sự hy vọng rồi thất vọng của con người nên kết thành những chuỗi dài đằng đẵng của bất hạnh, và rất nhiều người đã tìm đến cái chết. Tình trạng của câu chuyện vừa nêu là một trong những tình trạng rất là điển hình. Cái gì con người muốn mà không đạt được, niềm tin mất hẳn. Thì từ khi mà mất hết niềm tin rồi đó, người đó đánh đồng rằng hạnh phúc của mình chính là cuộc sống. Cuộc sống chính là hạnh phúc. Khi hạnh phúc mất, cuộc sống không còn. Do đó cái gì được nâng thành hạnh phúc mà không được đáp ứng, cái đó được đánh đổi bằng cái chết. Quan niệm đẳng thức quá bản chất của hạnh phúc với cuộc sống á, trở thành một trong những tiêu chí và khuynh hướng sống của rất nhiều người trong chúng ta. Có người lấy cái tình làm tiêu chí của cuộc sống, có người lấy cái nghĩa làm trục xoay của cuộc đời, có người lấy đạo lý từ bi, có người lấy tình thương bác ái, có người lấy tình cha mẹ, tình anh em, tình láng giềng, tình tổ quốc, tình quê hương, mỗi người một cách thế. Và gần như là chúng ta đánh đồng cái tình đó với bản chất của hạnh phúc. Và khi cái tình được đẳng thức quá với hạnh phúc đó không được thành tựu đó, chúng ta có khuynh hướng và cho rằng là bầu trời hạnh phúc của mình đã bị sụp đổ, tất cả mọi giá trị còn lại đó có cũng như không. Sự ngộ nhận dẫn đến tiến trình đẳng thức hóa một cái gì đó với bản chất của bầu trời hạnh phúc là một quan niệm sai lầm từ cái nhìn của đạo Phật. Và kể từ khi niềm tin đó không còn nữa đó, chúng ta có khuynh hướng muốn chạy trốn đó, vì nỗ lực quá nhiều mà không thành tựu, sự chạy trốn được xem là tẩu vi thượng sắc. Nhưng tất cả những sự chạy trốn không phải là thượng sắc mà có thể là hạ sắc. Bởi vì trong thái độ của sự chạy trốn đó, nỗi khổ niềm đau đã được bơm phồng và tăng lên gấp bội. Thái độ chịu đựng của con người như là cái độ dày của chiếc bong bóng. Khi dòng cảm xúc bơm phồng của khổ đau này được dâng tràn vào, nó chỉ còn căng ra và nó bùng một cái, cái bong bóng đó trở thành một cái gì đó rách nát và không còn sử dụng được nữa. Chính vì thế, bản chất của niềm tin là một phần của sự sống, nhưng niềm tin đó bị thôi chột thì trở thành một phần của trái chết. Chính vì thế mà nhu cầu của việc khôi phục lại niềm tin không thể nào không có. Mặc dù đối với những người rất thành công, rất hạnh phúc, làm gì được đó, đầu tư gì thành công đó, ấy thế mà nhu cầu khôi phục lại niềm tin vẫn phải được diễn ra từ lúc đó là hàng năm, hay là hàng tháng, hàng ngày và hàng giờ. Chỉ cần một giây phút bất mãn và bỏ cuộc thôi, toàn bộ tiến trình và con đường chúng ta đi tới phía trước bằng tất cả sự nỗ lực chân chánh đó, trở thành con số zero. Chẳng hạn như người nông phu nghèo khó đã hy vọng suốt 7 năm trời với ánh sáng có lại, nhưng khi tiếp cận được với phương tiện để có được ánh sáng đó, thì câu trả lời là phủ định. Cho nên niềm tin đó được đẩy vào đến tận gốc của chân tường. Nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu tràn ngập khắp dòng cảm xúc của ông. Dĩ nhiên là nhóm từ thiện đạo Phật ngày nay đã phải giải thích cho ông hiểu rất rõ là bản chất của cuộc đời đó có nhiều thứ. Hạnh phúc không chỉ thông qua cặp mắt, mà hạnh phúc có thể thông qua lỗ tai, thông qua nhận thức, thông qua ý tưởng, thông qua đời sống, thông qua bản chất của cuộc đời, nhiều thứ khác lắm. Cho nên nếu như mình mắc cửa ngõ để tiếp cận với hạnh phúc A, thì chúng ta vẫn còn hàng trăm ngàn cách để tiếp xúc với những cửa ngõ hạnh phúc B, C, D và N. Cho nên đừng đẳng thức quá hạnh phúc với một cái gì đó, để rồi sự đánh mất niềm tin nó sẽ đẩy chúng ta vào cõi chết, hoặc là sống như những người đã mất. Cũng vào khoảng tháng 2, phái đoàn từ thiện của chúng tôi có dịp đi đến trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp, nơi có khoảng hơn 1.000 người vô gia cư, nói theo một nghĩa lịch sự. gốc gác của họ và tiền án tiền sử của họ đó chứng minh rằng họ là những người đã từng mang lại nỗi khổ niềm đau của cuộc đời, từ những phút sai lầm nhất, từ những sự cám dỗ nhất, từ những giây phút dại dột nhất mà bản thân họ đó bây giờ ăn hận thì chuyện cũng đã lỡ làng rồi. Họ được đưa về một trại tập trung với cái tên gọi mới là Trung tâm Bảo trợ Xã hội. Một cái khuôn viên rộng mấy mươi mẫu, chỉ có hơn 1.000 người trong vòng mười mấy năm, mà sau lưng của nó là một nghĩa trang trên 100 người. Có nghĩa là số lượng người tới đó sống rồi chết, cái chết và cái chống đắp đỏ lẫn nhau nó diễn ra hàng tháng và hàng năm. Đến độ ban giám đốc buộc phải tin rằng ở trong trung tâm này có thể có ma rước người rồi tạo ra cái chết, những án mạng, bởi vì có những chứng bệnh rất đơn giản không đáng chết mà lại chết ngang. Nhưng mà cách thế kinh dược sư gọi là chết bất đắc kỳ tử. Phái đoàn Phật giáo đã được thỉnh mời vào đây giảng kinh, chia sẻ và sau đó lập thành một ban hộ niệm cho những trại viên tự tụng niệm bái sám với nhau để giúp cho họ được an vui và trải qua đời sống khó cực ở trong cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trên con đường từ Sài Gòn chúng tôi đến đó nó chỉ khoảng chừng 140 cây số thôi. Có nhiều bạn hướng dẫn trở về, nhưng mà đến cái ngã tư cuối cùng để đi vào trung tâm đó, thì ngày hôm đó cái bản dẫn đường không biết ai cắt cớ xoay ngược qua, thay vì nó quẹo bên tay trái mà họ xoay qua bên tay phải, cho nên chiếc xe của chúng tôi đã quẹo qua hướng tay phải và đi tuốt luốt ở đằng xa, vượt qua khỏi trung tâm khoảng đến 60 cây số. Đi hoài mà thấy không tới, chúng tôi mới gọi điện thoại hỏi tổng đài, thì tổng tài mới hướng dẫn đi ngược trở lại. Thì khi đi ngược trở lại một lần nữa, không biết ai chơi cắt cớ đẩy cái bảng nó qua bên một cái hướng khác nữa, cho nên đi lộn thêm mấy chục km nữa. Rồi cuối cùng chúng tôi không biết đường nào vào và phải nhờ người địa phương ra để dẫn mình vô. Tới đó đã trễ gần 2 tiếng đồng hồ. Chứ tôi chia sẻ cái câu chuyện này để muốn nói là một điểm là những bản dẫn đường là cơ sở của niềm tin cho khách bộ hành và du khách đến một địa điểm nhất định nào đó. Bản dẫn đường như là một cái tấm bùa trấn an chúng ta, như một tấm bản đồ vậy đó. Nhưng mà nếu như cái định hướng của bản dẫn đường đặt lệch vị trí một chút xíu thôi, niềm tin chúng ta mất hẳn hoàn toàn. Lúc đầu chúng tôi vẫn còn niềm tin rằng là mình đã có mặt tại đây 10 lần rồi, bây giờ đi lộn, đi tới đi lui, hoành qua hoành lại thì cũng tìm ra thôi. Ấy thế mà càng đi càng xa hút, càng đi càng mất phương hướng, cuối cùng phải nhờ người địa phương dẫn dắt. Cho nên nếu niềm tin đặt trên một cái gì đó như là một tiền đề của chân lý và buộc chúng ta phải đi trên con đường tiền đề đó chứ không có một cái hướng nào khác đó, thì mỗi khi tiền đề đó bị đánh lạc hướng hay là cái phương thức đặt vấn đề của tiền đề chân lý này không được vững vững á, thì mọi cơ sở niềm tin của chúng ta trở nên là một cái gì đó rất nguy hiểm. Đi theo niềm tin của tiền đề đó, chúng ta chẳng những xa rời chân lý mà còn dẫn đến một tình trạng bế tắc hoàn toàn, và từ bế tắc đó toàn bộ niềm hy vọng về những giá trị của đích đến đó, trở thành như gió thoảng mây bay. Cái ngặt nghèo, cái kịch tính của cuộc đời là nằm ở bản chất của niềm tin. Trong đạo lý của nhà Phật Đại Thừa cho rằng là niềm tin là cửa ngõ để đi đến với đạo gần nhất. Vì đó không ai phủ định, vì thông qua niềm tin, trạng thái nhất tâm dễ dàng được thiết lập. Rất nhiều ông cụ, bà cụ không hề biết chữ, không hề biết đánh chữ, ấy thế mà vì niềm tin đối với Đức Phật, mỗi ngày chỉ niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, hoặc là thánh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, hoặc là nhiều vị Phật khác. Nhờ đó trạng thái của chánh niệm tỉnh thức được thiết lập, trạng thái an là bắt đầu tỏa ra khắp cơ thể và cử chỉ, lời nói, ý nghĩ, việc làm của hành giả. Trên giá trị của niềm tin có thể dẫn con người vào đạo rất là dễ, rất là nhanh. Ngay cả trong truyền thống kinh điển Pali, một trong 7 loại hình của sơ quả, tức là quả thánh thứ nhất dựa vào dòng của những bậc thánh đó, có một cấp bậc được gọi là tùy tính hành. Sự hành trì dựa trên nền tảng của đức tin được gọi là tùy tính. Tùy là đi theo, tính là niềm tin. Dĩ nhiên bản chất của niềm tin trong đạo Phật, dù là của bên kinh tạng Pali hay là kinh tạng Đại Thừa, hoàn toàn khác với niềm tin tín ngưỡng trong các tôn giáo hữu thần nói chung, và đặc biệt là các tôn giáo nhất thần. Ở đó các hành giả chỉ được quyền đặt ra một niềm tin duy nhất là tin vào Thượng Đế, tin vào các thần linh, tin vào năng lực cứu rỗi của các thần linh, tin vào lòng từ bi bác ái, toàn năng, toàn bi, toàn trí của thần linh. Và niềm tin đó được gọi là một niềm tin giao khoáng. Khi đặt niềm tin giao khoáng này rồi đó, chúng ta khỏi phải lo, mọi việc có Chúa lo. Nhưng trên thực tế đó, chúng ta thấy Chúa không đâu cả. Mỗi lần có bệnh thì hệ thống an sinh xã hội lo, bác sĩ tới lo. Tai nạn giao thông thì có người tới cấp cứu. Mọi thứ thì có, toàn là con người, toàn là lòng từ bi, lòng nhân ái của con người, chứ không có Thượng Đế đâu cả. Ấy thế mà thói quen về niềm tin tín ngưỡng tôn giáo đã đặt cho chúng ta một khả thể rằng là chúng ta được an vui hạnh phúc nhờ một vị thần. Nhưng trên thực tế đó, tất cả mọi giá trị của an vui đều đặt trên nền tảng của chính chúng ta làm ra mà thôi. Cho nên khi gặp đến việc khôi phục niềm tin đó, chúng tôi muốn nói một điều là chúng ta thắp sáng lại niềm tin theo một khuynh hướng mà nó có thể đẩy mình vào trong một quỹ đạo. Và thông qua con đường quỹ đạo đó, dầu chúng ta có lái hay là không lái nó vẫn đi một cách rất là đúng, đi một cách đàng hoàng, trình tự và đến cái đích điểm mà chúng ta muốn. Giống như trạng thái của chiếc phi cơ khi cất cánh bay đến một độ cao nhất định nào đó, đặt nó vào trong quỹ đạo thì các phi công nó không phải lái nữa. Phi công ra làm công việc của người phục vụ và chiếc máy bay tự điều khiển thông qua hệ thống điện toán thôi. Chúng ta phải đặt niềm tin và khôi phục niềm tin theo một cách thế tương tự. Nghĩa là giả sử có rất nhiều bản dẫn đường thông qua các pháp môn, có rất nhiều bản dẫn đường thông qua các vị thầy hướng dẫn tâm linh, có rất nhiều bản dẫn đường thông qua sự tu tập của các ngôi chùa, các đạo tràng. Đến lúc đó, do bão táp phong ba của cuộc đời, do các mối quan hệ lận đận với nhau, cái bản dẫn đường đó bị đánh lệch hướng, đặt sai vị trí, thì niềm tin chúng ta vẫn đi đúng ngay cái quỹ đạo mà chúng ta muốn về. Đó là con đường của an vui và hạnh phúc. Khôi phục niềm tin là khôi phục ở cái góc độ làm thế nào để giàu cho có người dẫn đường hay không có người dẫn đường, giàu cho có cái bản hướng đường hay là không có bản hướng đường, chúng ta vẫn đi đến đích điểm. Như vậy là phải khôi phục niềm tin như thế nào? Truyền thống kinh điển Vệ Đà và sau này phát triển qua nền văn học Upanishad đó, là một loại truyền thống giáo dục mà vai trò của vị thầy được đặt lên đến đích điểm cao nhất của nó. Upanishad có nghĩa đen là ngồi quỳ kế bên thầy để học hỏi đạo lý. Hay nói cách khác là không thể nào có tình trạng đạt được chân lý thiếu sự hướng dẫn tâm linh của vị thầy. Quan niệm đó đã làm cho rất nhiều tín đồ của Ấn Độ giáo ngày xưa và ngày nay thần tượng hóa ông thầy, thần tượng hóa vai trò lãnh đạo của nhà tâm linh. Dĩ nhiên việc tôn kính và đặt vai trò hướng dẫn tâm linh vào vị thầy đó là một trong những cửa ngõ tâm lý để chúng ta đi con đường hành trì một cách vững vàng. Nhưng nếu chúng ta thần tượng hóa như là bản chất và đẳng thức hóa nó với chân lý thì niềm tin đó có rất nhiều vấn đề. Nó có thể bị sụp đổ một khi chúng ta phát hiện ở cái đích điểm đối tượng thần tượng của mình không tròn vo như những gì mình đã hình dung và tưởng tượng. Hoặc là trên con đường mà mình lý tưởng hóa đó, nó thỉnh thoảng nó có những ổ gà, ổ chuột đây đó, hoặc là nó có những cái độ dốc lên và xuống không bằng phẳng như chúng ta đã mong đợi đó. Thì lúc bấy giờ tất cả chủ nghĩa thần tượng trở thành kẻ thù của con đường tiến hóa đời sống đạo đức và tâm linh. Chính vì thế mà nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta về chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần về việc đó. Một trong các nguyên tắc đạo đức mà những vị xuất gia thực hành, có một điều Đức Phật dạy rất rõ là các vị xuất gia không được thể hiện thần thông, tức là khả năng phi thường từ thân thể vật lý của mình, để chinh phục tấm lòng của quần chúng, để rút quần chúng về phía bên mình, để tạo một vầng hào quang sáng chói cho quần chúng không bao giờ tách rời khỏi mình. Đức Phật đã dạy chúng ta rằng là cái con đường của thần biến đó tạo ra chủ nghĩa thần tượng cá nhân. Và lúc đó thay vì người ta đến với đạo Phật thông qua chánh pháp cao siêu quyền diệu, thì người ta đến với đạo Phật thông qua lý tưởng và thần tượng của một vị thầy. Vị thầy đó có thể là tăng, có thể là ni, cũng có thể là một người bạn đạo, vân vân. Con đường thần tượng này có thể giúp cho con người đến với đạo nhanh lắm, bởi vì lý thuyết của đạo, rồi giá trị học thuyết của đạo cao siêu quyền diệu, học hoài không hết, cho nên đôi lúc người ta không cảm nhận được. Nhưng mà thông qua những cái rất thiết thực, rất đơn giản, rất bình dị hàng ngày, cái đó nó tạo ra niềm tin rất mạnh. Nhưng mà chạy theo con đường tín ngưỡng thần tượng cá nhân này là lúc chúng ta bỏ ra Phật dễ dàng lắm. Cho nên thần tượng cá nhân là kẻ thù tiến hóa tâm linh. Dĩ nhiên là có rất nhiều người rất mộc mạc, khi đặt niềm tin vào một nhân vật nào đó rồi, thì mỗi khi một người nào đó có những lời nói, nhận định, đánh giá về nhân vật này, có hai phương hướng diễn ra. Một là sự trung thành với lý tưởng thần tượng cá nhân đó sẽ làm cho họ có phản ứng kháng cự hoàn toàn với những gì đã được nhận định, đánh giá, phê bình, chỉ trích. Và do đó hai bên trở thành kẻ thù và trở thành những người loại trừ lẫn nhau. Một bên phải chứng minh rằng mình đúng và bên kia là sai, và sự chứng minh đó sẽ dẫn đến sự tổn thất, và nhân vật được thần tượng đó bỗng dưng lại rơi vào cái màn nhện tranh chấp đúng và sai, thị và phi, bỉ và thử của hai người hoàn toàn không liên hệ gì đến con đường đúng hay không đúng của nhân vật được thần tượng này. Tất cả những điều đó Như Lai Thế Tôn không muốn những người đệ tử của Ngài dấn thân và vướng víu vào con đường này. Phản ứng thứ hai đó, đối với một số người nhẹ dạ mà cá tính, khi nghe nói một cái gì đó liên hệ đến nhân vật thần tượng của mình, đúng sai chưa biết, lòng nhiệt tình đã làm cho họ trở thành một cái loa, và chiếc loa này sẽ phóng thanh khắp mọi nơi và mọi chỗ rằng nhân vật đó có chuyện A, chuyện B, chuyện C, rằng thần tượng A đó có những điều chưa được thích hợp, rằng nhân vật lý tưởng mà chúng ta đang tôn thờ đó có một gì đó chưa được hoàn thiện. Tất cả đúng và sai đã bắt đầu trở thành cán cân của chân lý, và viên tòa đứng ra để cân phân đúng và sai chính là bản ngã độc tôn và niềm tin chủ quan của mình thông qua những lời đồn đãi về tốt và xấu của một con người. Lao theo con đường của niềm tin đó, chúng ta dễ dàng mất phương hướng lắm. Sự nhiệt tình đã làm chúng ta thiết lập các mạng lưới thông tin, và ngày nay dưới sự phát triển của khoa học hiện đại, thời đại này là thời đại của Internet, một thông tin được truyền đi rất nhanh, không cần phải tốn tiền như các đài truyền hình, truyền thanh. Chúng ta chỉ cần mở một email miễn phí, bắn một thông tin đó mà chúng ta cho rằng nó là chân lý, có giá trị, nói về một nhân vật thần tượng nào đó, tốt hoặc là xấu, chúng ta truyền thông tin này khắp mười phương thế giới và nó được lưu giữ gọi là một cách thường hằng. Cái đó cũng là một trong những nguyên lý thách thức lại cái học thuyết là vô thường của chúng ta. Nó được giữ thương hằng trong vũ trụ, bởi vì cái bản chất của các hạt sống và bản chất của các quy luật này nè, nó mặc dù nó vô thường nhưng sự chấp mắc của con người sẽ làm cho nó thường còn và bất biến, bởi vì khó có thể tẩy não được một quan niệm sai lầm. ra khỏi nhận thức và dòng cảm xúc của con người vốn có rất nhiều thành kiến, và bản chất thành kiến trở thành một trong những yếu tố dẫn đến khuynh hướng đời sống của rất nhiều người trong chúng ta. Cho nên đặt niềm tin trên chủ nghĩa thần được cá nhân sẽ dẫn đến sự sụp đổ. Đức Phật dạy chúng ta là đến với đạo Phật thông qua sự hướng dẫn tâm linh của một vị chân tu, nhưng Ngài không bao giờ khuyên chúng ta là thần tượng nhân vật chân tu đó. Chúng ta tôn kính các bậc tôn tức vì các bậc tôn đức và thông qua sự tu tập của các ngài, con đường chân lý và chánh pháp được mở rộng ra và chúng ta có cơ hội được mời gọi đi trên con đường này. Cho nên đến với đạo Phật là đến bằng con đường như vậy. Cho nên chủ nghĩa thần tượng không có. Và nhà Phật cũng không bao giờ đặt vị trí của vị hướng dẫn tâm linh giống như là điểm nhịp cầu. Không có nhịp cầu này thì tâm linh truyền thống đó không được thiết lập với Như Lai Thế Tôn, giống như các tôn giáo nhất thần. Chẳng hạn như vị giáo hoàng là nhịp cầu quan trọng nhất để niềm tin của tín đồ được có thể thiết lập trực tiếp với Đức Chúa Trời. Trong nhà Phật không bao giờ có những học thuyết tương tự. Và mọi con đường chúng ta có thể thiết lập trực tiếp giữa chúng ta với Như Lai Thế Tôn. Cái sự thiết lập quan trọng hơn đó, mang ý nghĩa biểu tượng đó, không chỉ đơn thuần về phương diện vật lý chúng ta thấy được Ngài, chuyện đó quan trọng, mà quan trọng là chúng ta thấy được Ngài trong lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Bởi vì Đức Phật tượng trưng cho sự giác ngộ. Thiết lập con đường giao thoát tâm linh giữa chúng ta và Ngài là làm sao để khôi phục được giá trị giác ngộ vốn có trong chúng ta, để chúng ta trở thành Ngài trong tương lai. Cái niềm tin đó là một niềm tin rất lớn, và có thể nói chỉ có trong đạo Phật mới có thôi. Do đó mỗi khi chúng ta đánh mất niềm tin này rồi đó, việc khôi phục nó là cả một vấn đề rất lâu dài, rất khó khăn, đòi hỏi đến rất nhiều phương pháp và sự hỗ trợ tích cực thì mới có thể thành công được. Con đường của an vui và hạnh phúc có cấu hình của một hình tam giác, hay là có cấu hình của kim tự tháp. Con đường dài của nó đòi hỏi tất cả các hành giả đi và phải chấp nhận tất cả những thách đố trên con đường đi. Định đến cuối cùng chỉ có một số người đạt được. Phần lớn rơi rớt ở giữa đường. Càng đi xa, càng lên cao đó, thì áp suất về cảm xúc, áp suất về gian nan, áp suất về những nghịch cảnh đó, nó càng gia tăng. Có nhiều người chịu không nổi á, ngãn thở, sợ quá rút lui và tụt xuống. Có nhiều người chấp nhận rằng thôi, tôi vĩnh viễn trở thành kẻ phàm người tục, ai muốn đi thì nhường đường cho đi, còn mình không muốn. Tại vì họ đã đặt sai cái khuynh hướng, mong rằng là cái khuynh hướng của niềm tin trở thành giá trị của chân lý. Một khi mà giá trị chân lý nó không đạt được đó, thì con đường ngày càng chót vót của hình tam giác đó nó trở thành một thách đố đến độ đó họ không thể nào vượt qua được. Đánh mất niềm tin trong tình huống này được nhà Phật gọi là ti liệt mạng. Tức là xem thường khả năng, xem thường tiềm năng, xem thường sự thành công của bản thân mình. Ai rơi vào trạng thái tâm lý đó đó, bản chất của họ sống với một dòng mặc cảm rất lớn. Thay vì họ nói tôi có thể, rồi từ trạng thái nói tôi có thể, họ phấn đấu vươn lên để dẫn đến thành công, thì cái ổ chìa khóa của không có thể và thất bại đó nhốt hết tất cả những năng lực mà người đó giàu cho có vùng vẫy với sự hỗ trợ của người thân, vẫn không thể nào mở cửa để tiến tới phía trước thêm một bước nào nữa. Trạng thái như vậy được gọi là một trạng thái bế tắc, giống như tình trạng một người nhảy xuống dòng sông để bơi, ấy thế mà tay và chân của họ bị trói chặt. Trên thân thể của họ được cột vào một tảng đá. Tất cả mọi người dùng những khẩu lệnh để khích lệ cho sự tiến về phía trước của người bơi này. Bơi nhanh, bơi thật nhanh, bơi tới bờ bên kia. Và bơi tới như thế nào để cho mình có thể hướng dẫn được người khác cách bơi vượt qua con sông khổ đau này. Nhưng trên thực tế đó, sự thôi thúc nhiều chừng nào thì làm cho nỗi khổ niềm đau ở họ gia tăng chừng đó. Bởi vì tất cả những cửa ngõ của sự bê đó đã bị chối trặt. Cái gì chối cái đó? Đó là thái độ thất vọng, thái độ ti liệt mạng, không tin vào năng lực vốn có của chính bản thân mình. Chính vì thế mà việc khôi phục niềm tin trước nhất theo đạo Phật là phải tin vào năng lực. Năng lực lớn nhất của chúng ta là tiềm năng giác ngộ. Thì khi nào chúng ta thừa nhận rằng mình có một tiềm năng lớn như vậy đó, vào cuộc của hành trình sanh tử với nhiều thử thách gian nan, với rất nhiều bão táp của khổ đau, chúng ta vẫn an vui hướng về phía trước. Còn bằng không á, bán độ di phế là chuyện rất có thể xảy ra và đã từng xảy ra với rất nhiều người. Chuyện dân gian phương Tây có kể rằng có một triều đại mà vị vua cai trị rất là hà khắc, không hề có dân chủ, không hề có tự do, không hề có sự giúp đỡ dân. Nỗi khổ, niềm đau do sự áp bức đã diễn ra khắp mọi nơi và mọi chỗ. Bao nhiêu người ta hoán, bao nhiêu người nổi loạn, bao nhiêu người khởi nghĩa, nhưng tất cả những điều đó đã bị dập từ ngay trước nước. Người ta đã thông qua niềm tin đối với một vị thần, cầu nguyện bảo chúa này sớm đến ngày tàn. Bao nhiêu cuộc biểu tình diễn ra, rồi đến bao nhiêu lời cầu nguyện, cũng với một mục đích là thay đổi chế độ. Có một bà lão lụm khụm, trong bất kỳ một cuộc cầu nguyện nào bà cũng đều có mặt, nhưng tạo ra một sự ngạc nhiên rất lớn của những người đồng cầu nguyện. Đó là nếu như tất cả tập thể cầu nguyện cho bảo chúa sớm đến ngày tàn, thì cuối lời cầu nguyện bà cất tiếng vang lên gây sự chú ý, đó là mong cho bảo chúa sống lâu. Người ta nghĩ rằng một là bà này bị điên và tâm thần, hai là bà này muốn làm giật nổi thôi. Rồi nhìn thấy gương mặt của bà đã già, cho nên không ai bận tâm, cứ an ủi rằng thôi, điều bà nói chỉ là một cá thể, còn nghiệp tập thể của chúng ta là mong cho có một đời sống, một xã hội, một chủ nghĩa tự do, an lạc, hòa bình, hạnh phúc, đáp lại với nguyện vọng chân thật của chúng ta là được. Còn bà muốn nói gì thì bà cứ nói, bởi vì thế giới đó là thế giới của tự do ngôn luận. Sau đó bà đi đến một cái đền lớn hơn, và cái đền này người ta cầu nguyện xong rồi, người ta sẽ tổ chức một cuộc đảo chính. Tất cả mọi người đã chuẩn bị, tìm thêm năng lực và sự hỗ trợ của Chúa để việc đảo chính được diễn ra. Thì cuối lời cầu nguyện thì bà cũng phát lên một cái lời nói tương tự là mong cho bảo Chúa sống lâu. Các chiến sĩ trong đó giận vô cùng, tại sao bà làm cản trở và làm nản lòng thất với chúng tôi? Nếu bà không trả lời được đó, chúng tôi sẽ giết bà chết. Còn nếu bà trả lời được là chúng tôi sẽ bỏ cái cuộc khởi nghĩa này. Bà lão mới mời các binh sĩ ngồi xuống hết, là các anh hãy ngồi xuống, tụi các anh còn trẻ lắm, tôi đã già rồi, sống đến ba triều vua. Cái triều vua thứ nhất á rất là bạo hành. Thời đại của chúng tôi đó, những người cũng cầu tự do dân chủ, chúng tôi cũng cầu nguyện hết ngày này qua tháng nọ, rồi cuối cùng ông vua này bị lật đổ bởi ông vua khác. Chúng tôi hy vọng rằng ông vua khác lên đó, thì tình hình nó hoàn toàn thay đổi, nhưng không ngờ ông thứ hai này còn tệ hơn ông trước nữa. Rồi chúng tôi tiếp tục cầu nguyện để mong cho một cái hoàn cảnh thanh bình thạnh trị để diễn ra, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa từng làm những gì đau khổ cho cuộc đời, chúng tôi phải có cơ hội và đủ cái nhân quyền để hưởng được hạnh phúc. Ấy thế mà ông vua thứ hai đó đã làm cho chúng tôi hoàn toàn thất vọng. Bây giờ ông vua thứ ba này lên, chúng tôi thấy ông ta xấu hơn hai ông trước, và không biết rằng là cái lời cầu nguyện của các anh và tất cả chúng ta đó cho một ông vua thứ tư, thì liệu ông đó có tệ hại hơn ông vua thứ ba này hay là tốt hơn được chút nào? Chuyện đó đến bây giờ chúng tôi mất hết tất cả niềm tin. Câu chuyện đó là một câu chuyện phản ánh một niềm tin mất phương hướng. Cái gì đã tạo ra một niềm tin mất phương hướng? Sự lặp đi lặp lại nhiều lần của sự thất bại và nỗi khổ niềm đau. Hay là một cái khác, giống như Đức Phật đã nói ở trong tám phạm trù của khổ đau đó: cầu mong mà không được tội nguyện, nỗi khổ niềm đau đó, mặc dù không nhìn thấy được, không đong đo được, nhưng mà nó có thể cao như là núi Tu Di, nó rộng như là biển cả và mặt đất, nó có thể sức chứa và chịu đựng như là bầu không gian vô tận. Và nếu như hiểu được nó đó, thì nó chỉ là một hạt cát, một hạt cải. Không hiểu nó thì nó lớn vô cùng mênh mông. Tất cả mọi sự lặp đi lặp lại diễn ra một cách bất như ý con người đã làm cho con người mất hết niềm tin. Bởi dầu cho sự thật có diễn ra trước mắt, họ sẽ dụi mắt nhiều lần, họ sẽ dụi đôi tay nhiều lần để coi mình có nghe, có nhìn thấy sự thật đang diễn ra hay là mình đang ở trong mơ. Cái niềm tin đó muốn khôi phục lại không phải dễ. Có nhiều người đối diện với nó rồi, nói rằng không, cái hình ảnh của một niềm tin hạnh phúc, an lành đó, không phải là cái mà tôi đang nhìn thấy. Đến độ cái niềm tin đã làm cho họ quên đi luôn và phủ định luôn cái mà họ muốn. Do đó bản chất của những thất bại trong cuộc đời đó, đã làm cho con người đến với tôn giáo, đã làm cho con người đến với cầu nguyện, đã làm cho con người trở thành vãng sinh, để nương vào một giá trị hỗ trợ tinh thần nhất định nào đó. Và dĩ nhiên nó có tác động về phương diện tâm lý ở phần nào, chẳng an hay là an ủi, hoặc là tự vỗ về. Rồi cuối cùng thông qua sự vỗ về an ủi đó, một số người có thể hồi phục lại sức khỏe và tiếp tục con đường tự lực để mà đi. Nhưng đối với người Phật tử đó, chúng ta không được quyền cho phép mình dễ dãi như vậy. Chúng ta phải có một niềm tin rất vững chãi rằng Như Lai Thế Tôn đã đạt được giác ngộ. Tất cả chúng ta trước và sau gì cũng đạt được thành quả như Ngài. Con đường, bản đồ, phương pháp, công cụ, phương tiện, đạo sư, kinh điển, Ngài đã để lại cho chúng ta. Vấn đề là chúng ta có chọn lựa đúng hay không? Và khi chọn lựa, chúng ta có đi thật sự hay không? Hay là chúng ta chỉ tạo ra một cuộc hành trình của sự du ngoạn để có mặt mình trong một đám đông, để thưởng thức trong một cái trò chơi, tạo ra một cộng nghiệp của một sự ăn vui, nhưng trong bản thân của sự ăn vui đó, mình chỉ hứng lấy một phần nhào nhỏ của cái lớp kẹo sô-cô-la đang bọc cái viên kim cương rất quý về giá trị giác ngộ Phật tính mà mọi con người có thể đạt được. Khi ngậm lấy cái lớp sô-cô-la, phần lớn chúng ta hài lòng vì cái vị ngọt của nó đó, làm cho rất nhiều người đê mê. Chúng ta đẳng thức quá những cái giá trị hạnh phúc giác quan đó của những lớp sô-cô-la đó đó, trở thành thành quả cuối cùng. Và do đó chúng ta trở thành những kẻ thất bại, vì con đường không đơn giản, vì con đường không quá ngắn, vì con đường đòi hỏi đến sự tu tập và nỗ lực rất nhiều của tất cả chúng ta. Câu trả lời của bà cụ là một cái gì đó mà mình cần phải suy nghĩ. Liệu lời cầu nguyện của chúng ta có giúp cho chúng ta đạt được giá trị thực sự hay không? Hay là cái người kế nghiệp của ông vua đó lại càng hà khắc gấp mấy lần, vì trong quá khứ 3 lần đã diễn ra một cách tương tự. Tính cách lặp đi lặp lại trong cuộc đời đã trở thành một quy luật chân lý quy nạp. Giá trị của chân lý quy nạp đó là một giá trị chân lý xác suất. Độ chuẩn xác của nó có thể là mấy mươi phần trăm, nhưng mà lịch sử đôi lúc nó không diễn ra một cách tương tự. Quy luật duyên khởi của nhà Phật cho phép chúng ta nghĩ rằng là trong mỗi thời điểm, trong mọi biến cố đó, sự việc không nhất thiết phải tái lập như cũ. Nó sẽ có một cái gì đó khác với những gì nó đã diễn ra, khác theo hướng tốt hay là xấu là chuyện khác. Nhưng chúng ta được quyền tin quy luật vô thường nó sẽ được diễn ra theo một cái thế. Nếu mình là người tích cực, mình được quyền đặt một niềm tin và hy vọng ở một tương lai sáng lạng và huy hoàng. Cái niềm tin đó có hay không, đạt được hay không, chưa cần. Nhưng ít nhất nó là một chất thôi thúc để đẩy chúng ta về một phía trước. Và thông qua phận sự đạo đức mà chúng ta làm với tất cả năng lực của mình, chúng ta đóng góp được cho cuộc đời, và giá trị của chúng ta có mặt ở xã hội đã đạt được ý nghĩa của nó. Ít nhất là giá trị của niềm tin này đó, về phương diện chân lý và đạo đức đó, làm chúng ta sống có ý nghĩa. Còn đánh mất niềm tin như trường hợp của bà cụ, vì bà đã lớn tuổi mà phản ứng của những người bắt đầu có tuổi rồi mỏi mệt với cuộc đời. Sao cũng được, phải cũng được, trái cũng được, đúng cũng được, sai cũng được, miễn là không can hệ gì đến mình. Cái tình trạng thả nổi giận mình của mình nó là kết quả của một quá trình quá mỏi mệt với sự lặp đi lặp lại của những cái không như ý. Cho nên niềm tin đó cần phải được thắp sáng và khôi phục. Ngược lại ở tuổi trẻ đó, có thể người ta mơ mộng đến 10 đạt được chí 2, thậm chí là trong 10 thứ mơ mộng nó không được một phần nào cả. Ấy thế mà niềm tin và năng lực đã làm cho họ sống với một chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa duy ý chí, hay là chủ nghĩa lý tưởng, chủ nghĩa thần tượng. Dù sau đây nữa thì nó cũng vẫn có một phần nào đó để đáp ứng lại cái sự thỏa mãn thông qua những nguyện cầu của họ đạt được ở mức độ vài phần trăm. Còn hơn là không có gì, theo cái thức an ủi, có cần hơn không? Như vậy là bản chất của hai loại niềm tin này đều là hai cực đoan. Một cái là đánh mất hoàn toàn vào những cái mà mình tin nó sẽ không bao giờ diễn ra. Còn một đằng thì đặt chủ nghĩa lý tưởng rằng những gì tôi làm, những gì tôi nỗ lực nó phải là như cái tôi muốn. Chủ nghĩa duy lý đó đã bỏ qua yếu tố của duyên, cái mà nhà Phật nói rằng nó là trục xoay của kết quả. Cùng một điều kiện, cùng một hoàn cảnh, kết quả chưa chắc giống nhau, huống hồ là khác điều kiện hoàn cảnh. Bởi vì duyên là chất xúc tác, chất xúc tác diễn ra theo cách thấy riêng của nó. Nó liên hệ đến cộng nghiệp của lịch sử, nó liên hệ đến cộng nghiệp của một quốc gia, nó liên hệ đến cộng nghiệp của những cá nhân. Tổng hợp tất cả những cộng nghiệp này lại thì chúng ta có một con đường. Và sự thành công đạt được của nó hay không là một chuyện mà chúng ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi. Khó ai có thể đưa ra một kết quả đích đoán được lắm. Như vậy, nếu là một người Phật tử trong một tình thế đứng trước một cái xã hội mà nỗi khổ niềm đau trở thành như là không khí để người ta thở, sự bất hạnh nó trở thành mặt đất để người ta dẫm lên mà đi, và những điều không như ý nó trở thành những cái mà người ta phải xúc chạm hàng ngày, chúng ta phải ứng xử như thế nào? Bắt chước bà cụ chăng? Trở nên hoàn toàn bị động và thất vọng. Bất chấp những chàng chiến sĩ nhân trở nên hoàn toàn loại trừ lẫn nhau, một mắt một con, thắng và bại mở ra hai con đường của hạnh phúc và khổ đau, của loại trừ rồi nghiệp sân hận, nghiệp thù hằn, nghiệp chiến tranh lại làm cho cái con đường đó cứ tái sanh lên rồi chết xuống rồi lẫn qua sanh lại, và cuối cùng vẫn phải là kẻ thù của nhau vĩnh viễn. Người Phật tử làm như thế nào, làm cái gì để niềm tin của mình được khôi phục và con đường mình đi đó vẫn giúp cho mình được an vui và hạnh phúc? Đó là một công án. Công án này không phải dễ dàng có được đáp số. Trở về lại thời đại của Như Lai Thế Tôn, 4 giai cấp mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều và đại đa số quần chúng của người Ấn Độ cổ đại. Vua chúa nắm quyền bính về quân sự, chính trị, cai quản quốc gia, bóc lột, tạo ra rất nhiều sự bất công. Tự do ngôn luận không có, dân chủ không có, mọi hạnh phúc trong cuộc đời này gần như là không. Với lãnh đạo Bà La Môn nắm quyền về giáo dục, tinh thần, tôn giáo, tâm linh, và các giai cấp còn lại, sĩ công nông thương trở thành những thành phần hỗ trợ và tạo ra trục xây cho hai giai cấp kia trở nên lãnh đạo và khống chế. Như Lê Thế Tôn không làm công việc của một nhà cách mạng văn hóa, bởi vì máu sẽ đổ, xương sẽ rơi, hận thù sẽ chồng chất. Ngài cũng không làm như là một nhà hoạt động chính trị và xã hội, mà Ngài làm công việc của chuyển hóa tâm linh. Con đường chuyển hóa tâm linh nó có thể dài đằng đẵng, và những bước đi của nó có thể được đắp bằng hàng trăm ngàn lần những con đường của các bằng xã hội, nhưng nơi đó sự an toàn tuyệt đối có. Và một khi các yếu tố hạt giống ở đời sống nội tâm của con người được chuyển hóa rồi đó, cứ bây giờ con người nó sẽ có thể trở nên rất thuần thiện, không phải tốn công, không phải cưỡng bức, không phải gây áp lực, không phải dùng vũ khí, không phải tạo ra chủ nghĩa khủng bố, mà cũng không hề tạo những phương tiện công cụ để áp đặt, con người vẫn theo. Cái con đường đó là con đường mà Như Lai đã đi qua và Ngài đã thành công. Ngài cứ tiêu thuyết con đường chân chánh mà Ngài đã đi, dạy con người về con đường trung đạo. Muốn thành tựu không chỉ đặt trên ước mơ, muốn thành công không chỉ trên những ước nguyện. Ngài không bao giờ dạy chúng ta tạo ra những ước mơ về một đàn gà, 100 đàn gà, 1000 đàn gà, mà Ngài dạy chúng ta cách thức để tạo ra những quả trứng có trong, để con gà có mặt. Và trong kinh Tạng Pali, Ngài đã từng sánh ví Ngài như là con gà đầu đàn. Sau một thời gian mấy mươi ngày nằm trong cái vỏ trứng vô minh khổ đau chi phối, cái sự nỗ lực của con gà mẹ chỉ tạo ra một chất xúc tác cần thiết nhất của nó, để cho con gà con bên trong đủ sức chọc thủng cái vỏ trứng để chui ra bên ngoài. Dĩ nhiên chúng ta có thể đặt ra một vấn đề là liệu con gà mẹ có đủ lòng từ bi để giúp cho con gà con ra được an toàn. Nếu nó có, tại sao nó không dùng lấy cái mỏ cứng cát của nó giúp cho con gà con và những con gà con còn lại chui ra nhanh hơn? Mỗi một giây phút mà nằm ở trong đó, sự ngộp thở có thể có mặt. Khi mà sự sống ở tượng hình đủ rồi đó, nó cần phải chui ra bên ngoài để tìm lấy sự và khẳng định sự sống của nó. Câu trả lời là không cần thiết. Bởi vì nó còn có những yếu tố, nếu như con gà mẹ mổ vào ngay cái mắt, ngay cái trán, ngay cái ốc của con gà con thì sao? Việc gì sẽ xảy ra? Sự hỗ trợ của con gà mẹ sẽ dẫn đến cái chết và sự tàn phế của con gà con. Cho nên nhiệm vụ chính yếu của con gà mẹ trong trường hợp này là làm thế nào để nạp đủ năng lượng cần thiết. Thông qua năng lượng đó, con gà con đủ cứng cáp và cái mỏ của nó đủ cứng để chọc thủng cái quả trứng mà chui ra. Như Lai Thế Tôn chỉ nương vào chất xúc tác hỗ trợ của con gà mẹ, và Ngài đã làm thành công chui ra đầu tiên khỏi quả trứng. Cái niềm tin đó là niềm tin về sự giác ngộ, hay niềm tin về con đường của an vui và hạnh phúc. Dĩ nhiên có rất nhiều con gà con bị chết. Những con gà con bị chết đó trở thành những quả trứng hộp vịt lộn mà rất nhiều người Việt là thích ăn, vì người ta nghĩ rằng ăn quả vịt lộn này nó có nhiều chất bổ, xương non, thịt non, máu non, não non, vân vân, ăn ngon lành. Mà thực ra đó, nếu là những người mà chưa từng tiếp xúc với nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam, nghe cái mùi của quả hộp vịt lộn thôi, họ đã phải vẫy tay chào cách xa chúng ta ra đến hàng trăm cây số. Người Ấn Độ ăn trên trường, mấy năm mà chúng tôi có mặt tại Ấn Độ đó, mang theo nước tương nấu ký đó, tức là mình bỏ lên nồi nấu đến nỗi mà nước bốc khói hết hoàn toàn, nó đóng lại thành một cái cục giống như là cái cục bọt vậy đó, bỏ vào cái chai. Cứ mỗi ngày thì lấy cái muỗng hay là cái đôi đũa quét ra chừng một chút xíu đầu ngón tay, bỏ vào trong đó chế vô một miếng nước sôi, rồi lấy rau ra mà chấm mà ăn. Vì khẩu vị ăn chay người Ấn Độ khác với Việt Nam. Khi chúng tôi làm việc đó thôi là những người Ấn Độ ở chung phòng họ sợ quá trời, họ kiện cái bà chủ nhà, đó là mốt đừng có cho mấy ông Việt Nam này ở với ông, đem cái mùi thúi khó chịu lắm. Đó là nước tương đó. Còn nếu chúng ta hình dung nước mắm và quả hộp vịt lộn, có lẽ là cái mùi của nó hấp dẫn đến độ là người ta sẽ gặp mình là bái tay chào, chào sư phụ và rút lui. Cái quả trứng đầu tiên dĩ nhiên, về quả trứng thứ nhì, thứ hai, thứ ba cho đến quả trứng cuối cùng, nó có độ dày gần giống nhau. Nhưng có con gà thành công, có con gà thất bại, có con gà ra trước, có con gà ra sau, có con gà ra chính giữa, có con gà phải nhờ đến chủ nuôi của nó bẻ cái vỏ ra để nó chui ra. Cái gì đã tạo ra cái đó? Như là Thế Tôn nói, niềm tin. Niềm tin như thế nào để tạo ra sự khác biệt này? Niềm tin về năng lực, niềm tin về sự sống, niềm tin về bản chất cái con đường, và niềm tin về sự tạo cho mình giá trị của sự thành công. Sự khác biệt về cách thế của niềm tin đã tạo ra sự khác biệt của đời sống. Như là Thế Tôn mong mỏi là tất cả chúng ta đều là những con gà chui ra đầu tiên. Và do đó việc khôi phục niềm tin từ cái gì bị sụp đổ đó là một nhu cầu lớn lắm. Khi nãy chúng tôi có đề cập đến khi niềm tin bị suy sụp, con người thường có khuynh hướng là bắt đầu từ bỏ đạo Phật thông qua một nhân vật thần tượng nào đó. Cái lăng kính đến với đạo Phật của rất nhiều người chúng ta là thông qua một vị mà mình cho rằng là lý tưởng tuyệt đối. Rồi một khi mà mình nghe thấy hoặc là những lời đồn đãi mà không hề có thật về cái bất toàn của nhân vật lý tưởng này, chúng ta đã bắt đầu từ bỏ đạo Phật. Cái đó là một nỗi thiệt thòi rất lớn trong rất nhiều người chúng ta. Chúng tôi vẫn thông cảm và cho rằng là có nhiều người sống với sự gương mẫu. Họ cần cái đời sống gương mẫu hơn là những lời huấn hổ mà không có sự hành trì. Điều đó không gì là sai. Bởi vì có nhiều người mẫu mực quá, gia giáo quá, đạo đức quá. Cái lời mong đợi và niềm tin đó là một nhu cầu không thể phủ định. Nhưng nếu như chúng ta không điều chỉnh niềm tin như vậy thì sự sụp đổ thần tượng sẽ làm cho chúng ta đánh mất cơ hội để tiếp nhận và tiếp xúc với chân lý. Cái nhu cầu tôn giáo không phải là nhân vật thần tượng mà là bản chất chân lý Đức Phật để lại trong kinh. Các nhân vật thần tượng hay là tăng bảo đó chỉ là một con thuyền đưa chúng ta sang bên bờ. Chức năng của tăng bảo là con thuyền để đưa, chứ không phải để chúng ta tôn thờ. Dĩ nhiên khi chúng ta đến với bờ bên kia, chúng ta có lòng tôn kính vì mình nhờ sự chuyên chở của con thuyền đạt được bờ mà mình càng muốn. Nhưng việc tôn thờ chiếc thuyền đó trên vai của mình và trên đầu mình đổi đi, chúng ta đã đánh mất cơ hội giúp những người khác đang có nhu cầu tương tự như chúng ta. Trên chủ nghĩa thần tượng, một cá nhân trong nhà Phật đó, trở thành kẻ thù chung của sự tu tập và giải thoát là ở chỗ đó. Chúng ta đừng chiếm hữu vị thầy, chúng ta cũng đừng chiếm hữu nhân vật tâm linh mà chúng ta thần tượng, mà hãy trả nhân vật tâm linh đó như một chiếc thuyền về ngay bên bờ mà nó đã bắt đầu đưa chúng ta đi. Vì chức năng của chiếc thuyền là đưa và rước, chứ phải để tôn thờ, chứ phải để gánh phát, chứ phải đặt ở trong viện bảo tàng. Do đó xác định lại niềm tin để chúng ta khôi phục lại những gì chúng ta có thể đánh mất từ chủ nghĩa thần tượng. Đạo lý kinh điển Đại Thừa, đặc biệt thông qua bản kinh Đại Bát Niết Bàn, đã dạy chúng ta nguyên tắc rất quan trọng: y pháp bất y nhân, giáo pháp, chân lý, đạo đức, tâm linh, con đường tu tập, pháp môn giải thoát đều được gọi là pháp. Cho nó có đầy dẫy trong kinh. Nhưng nếu như thiếu người khai thị, thiếu người hướng dẫn, chúng ta gặp vàng mà tưởng như là cát sạn, chúng ta sẽ đánh mất nó. Cho nên nhu cầu hướng dẫn tâm linh của vị thầy đó, được ngôn ngữ kinh điển gọi là nhân, tức là người, không thể không có. Nhưng vấn đề ở chỗ là đừng bao giờ đẳng tức quá con người tuyên bố chân lý và giá trị chân lý là một. Vì sự đẳng thức quá đó sẽ làm cho chủ nghĩa cá nhân diễn ra theo một cách thức là chúng ta biến nhân vật đó thành một bản lề của bản ngã. Và tất cả những vị đệ tử của vị thần tượng cá nhân này sẽ chạy theo một trục xoay bản ngã đó. Và kết quả của đó là tạo ra một đạo Phật với nhiều phe phái, với nhiều chủ nghĩa, với nhiều học thuyết, với nhiều mảnh dụng khác nhau. Cái đó dẫn đến một đạo Phật bị suy sụp và ngã. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta là tôn kính một vị thầy vì vị thầy đó là chiếc thuyền cho chúng ta. Tôn kính một vị thầy vì vị thầy đó là bác sĩ tâm linh của chúng ta. Tôn kính vị thầy vì vị thầy đó đã cho chúng ta những toa thuốc chữa những chứng bệnh của lòng tham, của lòng sân hận, của sự si mê, chữa những thái độ tâm lý keo kiệt, bỏng sẻn v.v. Nhưng đừng bao giờ thần tượng vị bác sĩ như là giá trị của chân lý. Bác sĩ cũng cần đến chân lý, bệnh nhân cũng cần đến chân lý, bác sĩ cũng cần đến thuốc, bệnh nhân cũng cần đến thuốc. Cho nên con người tuyên ngôn chân lý và bản chất của chân lý vẫn có một khoảng cách. Sự thần tượng sẽ làm cho chúng ta xóa mòn đi khoảng cách này. Và một khi chúng ta bị nghe lời đồn đãi hay là chứng kiến chúng ta đánh mất và sụp đổ thần tượng, con đường chân lý sẽ có đó nhưng lại trở nên vô hiệu quả đối với chúng ta. Đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Ở trong kinh Pháp Hoa có một ảnh dụ mà chiều sâu của nó đòi hỏi đến sự giải mã thiền quán của từng hành giả khác nhau. Mỗi người có thể tiếp xúc câu chuyện đó qua góc độ riêng của mình, nhưng những điểm chung đó là điều mà chúng ta có thể cùng chia sẻ. Câu chuyện nó kể rằng là khi Như Lai Thế Tôn truyền bá giá trị chân lý cao siêu huyền diệu về triết học, Phật tánh có sẵn trong mỗi người, điều đó đã gây ra một cú sốc rất lớn, bởi vì phần lớn con người của Ấn Độ ngày xưa tin rằng là họ là những người rất là ti tiện mặc hạng, con cái của Thượng Đế. Họ không thể nào có được một vai trò ngang hàng với Thượng Đế trong hiện tại hay là trong tương lai, ngoài trừ Đức Phật đã khẳng định việc đó và khuyến bán chúng ta làm việc đó. Cho nên nền triết học tâm linh về tiềm năng giác ngộ đó đã tạo ra cú sốc không chỉ cho những giới chức tôn giáo lúc bấy giờ mà còn cho cả tín đồ, trong đó có những người Phật tử. Họ nghe nhưng mà họ không bao giờ tin. Thì lúc đó kinh bảo rằng là có rất nhiều vị Bồ Tát ở nhiều hành tinh khác. Việc giao thông giữa hành tinh A và hành tinh B, giữa nơi mà chúng ta sống và các địa cầu khác đó, nó diễn ra hàng ngày, ăn cơm bữa, không theo cách thế của cuộc chiến liên thế giới, liên hành tinh, mà ở chỗ là liên thế giới để tạo ra một cái cấu trúc cộng tồn trong đạo đức và tâm linh với nhau, học hỏi lẫn nhau. Các vị Bồ Tát đã đến cõi Ta Bà này và họ đã phát nguyện rằng là bạch Như Lai Thế Tôn, trong tương lai bất kỳ một hành giả nào hành trì con đường chuyển hóa nghiệp thức của mình, làm cho nghiệp thức đó trở nên được giác ngộ, chúng con sẽ là người hộ pháp của người đó. Bất cứ một ngôi chùa nào hành trì kinh Pháp Hoa để truyền bá tinh thần này, chúng con sẽ là vị hộ pháp của ngôi chùa đó. Bất kỳ ở đâu cần có những nhu cầu để cho con đường tâm linh đó được mở rộng, thì chúng con sẽ trở thành những viên đá của con đường, sẽ thành nuôi dẻ cho sự lau sạch, sẽ thành nước cho người ta uống đỡ khát, trở thành cơm cho người ta ăn no, trở thành không khí để cho người ta hít thở. Chúng con sẽ làm hết tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được. Như Lai Thế Tôn nói, lành thai, lành thai. Như Lai xin ghi nhận tấm lòng và sự phát tâm của chư vị Bồ Tát vì thương tưởng chúng sanh ở cõi Ta Bà, phát một đại nguyện chưa từng có, khôi phục niềm tin, làm Phật sự. Đây là chuyện khó làm vô cùng. Nhưng Như Lai Thế Tôn chưa cần đến sự hỗ trợ của các vị. Nếu đặt câu nói đó đối với tất cả chúng ta, chúng ta có thể hiểu rằng là Như Lai Thế Tôn đang tạt một gáo nước lạnh vào trong cái sự phát tâm của mình. Mình đến một ngôi chùa, mình muốn phát tâm cúng dường cả một tượng Phật cho chánh điện, hay là làm cả một cái thiền đường, hay là một cái công trình nhất định nào đó mà mình muốn mình độc quyền làm chuyện đó thôi, không muốn ai chia sẻ khác. Có nhiều người phát tâm mạnh như vậy, vị hòa thượng cao tăng hay là những nhà tâm linh lớn đó không bao giờ dành riêng một cơ hội cho một người nào, mà các hòa thượng thường sẽ trả lời rằng nếu như muốn cúng một phần á thì tôi rất hoan hỷ, nhưng nếu cúng tất cả thì thôi, xin nhường cơ hội cho mọi người cùng làm để cho ai cũng có thể được gieo phước và tạo đức. Dĩ nhiên là người đó sẽ bị tạt áo nước lạnh và họ sẽ bỏ ngôi chùa ra đi và nói rằng là vị thầy này không biết rằng là mình là đại thí chủ, tiếp đãi mình như vậy là lạnh quá, nhạt quá, cho nên từ đó về sau không đến ngôi chùa nữa. Mà thực ra đó là một công án. Cái tát gáo nước lạnh này rất cần thiết từ lúc đối với chúng ta, để tạt vào trong cái bản ngã đang nóng hổi ở mọi người. Khi mà cái nhu cầu Phật sự đang có, chúng ta háo hức chúng ta làm, chúng ta dấn thân chúng ta làm, đến độ chúng ta dành những người khác và muốn người khác không bao giờ được can dự với mình. Chỉ có mình mới được thôi. Mình phải là đệ tử số một của vị Hòa Thượng. Mình là phải là đệ tử cưng của Hòa Thượng. Nhưng Hòa Thượng đâu có thể làm việc đó. Ngài tạo cơ hội đồng điều cho tất cả chúng ta. Như là Thế Tôn nói, rất cảm ơn thiện chí của các vị, nhưng Ngài không hề tạt nước gáo lạnh nào cả. Các vị cao tăng nếu có từ cho chúng ta, các Ngài cũng không hề tạt những gáo nước lạnh, nhưng các Ngài muốn chữa cái bệnh bản ngã, cái bệnh độc tôn, cái bệnh số một, cái bệnh ưu tiên, cái bệnh mà chúng ta muốn rằng mình nổi bật hơn những người khác. Chấp nhận được điều đó thì niềm tin chúng ta được khôi phục. Phủ định điều đó đó, chúng ta sẽ lao thang trên chiến tranh bản ngã. Chúng ta sẽ từ bỏ ông thầy, chúng ta sẽ phủ định ngôi chùa, chúng ta sẽ vẫy tay chào với Đức Phật. Chúng ta sẽ đành lòng chấp nhận với những gì mà đến lúc đó, nỗi khổ niềm đau có thể là bạn bè và người đồng hành với chúng ta vẫn chấp nhận với sự ok. Đó là một điều rất đáng tiếc. Không thừa nhận và không tiếp nhận tấm lòng phát tâm của các vị Đại Bồ Tát là không phải vì Như Lai Thế Tôn mặc cảm rằng tiếp nhận điều đó chứng tỏ rằng Ngài không có năng lực để quá độ, Ngài không có đủ sức để làm. Nhưng điều Ngài muốn nói đó, cái công án Ngài muốn cho chúng ta tiếp nhận đó, là ở vế sau của câu trả lời này: các vị Bồ Tát, các vị hãy nhìn xem ở cõi Ta Bà này của chúng tôi cũng có rất nhiều vị Bồ Tát. Mặc dù là mới phát tâm thôi, có người mới đi chùa, có người mới niệm Phật, có người mới lễ bái, mới tụng kinh, có người mới tập sự ăn chay, có người chỉ mới nghe thấy danh tướng của các Đức Phật thôi. Nhưng tôi tin chắc rằng là các vị Bồ Tát sơ phát tâm đó có thể làm được công việc như các vị Đại Bồ Tát đã làm. Các vị hãy chờ trong giây lát, chỉ khoảng tính tắc thôi các vị sẽ nhìn thấy các vị Bồ Tát đó xuất hiện. Sau khi Như Lai Thế Tôn vừa dứt lời, từ ở dưới đất là hàng hà sa số các vị Bồ Tát xuất hiện. Nếu chúng ta tiếp nhận bản kinh Đại Thừa dưới góc độ của huyền thoại thì chúng ta nói: ôi, bài kinh này mơ hồ huyền ảo quá, đọc gì đó gấp lại hết. Triết lý của kinh Đại Thừa đòi hỏi chúng ta phải nhìn bằng cặp mắt của giải mã, giải mã các thông điệp, giải mã các công án, giải mã các chiều sâu tâm thức, và giải mã phải đúng thì giá trị tiếp nhận mới cao. Mà không, chúng ta sẽ xa lánh và chúng ta đánh mất cơ hội tiếp xúc với chân lý của Đức Phật. Các vị Đại Bồ Tát từ dưới đất vọt lên nói chúng ta điều gì? Võ Lâm Văn không? Thuật độn thổ là một trong những bí kíp của Võ Lâm Trung Hoa. Người ta chỉ độn thổ khi muốn diệt kẻ thù, vì kẻ thù không biết là họ đang cư trú tại đâu. Độn thổ là một nghệ thuật du kích ngày xưa của Võ Lâm, để có thể sát thủ những tay độc thủ theo kiểu độc cô cầu bại. Ở đây Như Lai Thế Tôn đâu muốn sát thủ các vị Bồ Tát, mà Ngài cũng đâu có muốn là làm cho mất lòng các vị Bồ Tát đang phát tâm Đại Bồ Đề. Nhưng Ngài muốn nói rằng là ở trong cái bản địa, ở trong bản tâm của tất mọi người chúng ta đều có chất liệu của các vị Bồ Tát tương tự. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có niềm tin đặt vào cái hạt giống của các vị Bồ Tát từ trong đất tâm của mình vọt ra như vậy hay không? Người ta nói sự thành công tình cờ chỉ diễn ra một lần chứ không có lần thứ hai. Nó nói đó là sự may mắn. Nhà Phật nói không, không có gì là may mắn. Các hạt giống của thành công nó có dễ đầy sẵn ở trong tiềm thức, ở trong não trạng, trong dòng cảm xúc, ở trong quá trình nhân quả nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi. Vấn đề là khai thác nó và biến nó trở thành hiện thực. Sự khai thác đó bằng niềm tin rằng tôi có hạt giống ở trong mảnh đất tâm, rằng hạt giống này đó có thể làm được những chuyện vi diệu khó làm như các vị Đại Bồ Tát ở các hành tinh khác đã làm. Thì triết lý sâu xa Như Lai Thế Tôn muốn dạy chúng ta là ở chỗ này. Thực sự thì cũng không có một vị Bồ Tát nào từ dưới đất độn thổ lên, mà nếu làm chừng đó công việc thì cũng có ích gì cho cuộc đời đâu. Vẫn mãi mãi là tha lực, vẫn mãi mãi là sự hộ trì của các vị Bồ Tát, và vai trò của con người được trở nên gọi là vô hiệu hóa đến độ họ lệ thuộc thay vì các tôn giáo khác là thần linh, trong đạo Phật là các vị Bồ Tát, phỏng có giá trị gì? Chắc chắn rằng cái thông điệp của Đức Phật á, ngoài cái niềm tin tín ngưỡng và cách lý giải thông thường đó ra, chúng ta cần phải có một cái hiểu lớn hơn là mảnh đất quả địa cầu này là trái tâm của chúng ta, trái tâm của tuệ giác, cái tâm của từ bi, cái tâm của những hạt giống, cái tâm của tất cả sự thành tựu. Và vị Bồ Tát đó đó được hiểu là ý thức về sự giác ngộ. Bồ Tát có nghĩa là giác hữu tình, người đang trên con đường giác ngộ. Và những hạt giống các vị Bồ Tát này vọt lên, chúng ta không phải là chỉ một. Nếu niềm tin chúng ta biết cách khôi phục, nó sẽ hai, ba và đến n lần, cứ là vô số các vị Bồ Tát tương tự sẽ có mặt ở trong con đường hành trì của chúng ta. Một ý nghĩa khác nữa chúng ta có thể lý giải từ câu chuyện triết lý đó là sự tự lực, nền kinh tế tự lực, giá trị tự lực mới là tất cả của sự giải quyết vấn đề. Khi chúng ta tiếp nhận sự viện trợ của một quốc gia, cường quốc nào đó, chúng ta có thể dễ dàng phát triển quốc gia của mình lên trong vòng 10 năm, 20 năm. Chuyện viện trợ là chuyện dễ dàng phát triển, nhưng sao viện trợ đó là cái gì? Sự lệ thuộc. Lệ thuộc về chính trị, lệ thuộc về kinh tế, lệ thuộc về văn hóa, lệ thuộc tất cả. Sự nỗ lực tự thân có thể chậm hơn, nhưng nó là một con đường rất bền. Nếu đặt cái câu chuyện này vào trong sự phát triển kinh tế bền vững đó, chúng ta có thể nói nhà Phật đặt nền kinh tế trên sự tự túc. Con đường dài lâu mà bền chắc. Còn nhận viện trợ nó mãi mãi là lệ thuộc, mà lệ thuộc văn hóa là chúng ta mất hết giá trị của một dân tộc. Các nước đang phát triển, các nước thế giới thứ ba thường rơi vào con đường lệ thuộc đó ở các cường quốc khác nhau. Sự khủng hoảng về kinh tế, sự khủng hoảng về chính trị, sự khủng hoảng về văn hóa là một bài học rất thích đáng, chẳng hạn như đất nước Thái Lan và Đài Loan trong mấy năm qua. Cho nên phát triển một quốc gia, phát triển một cộng đồng từ nền kinh tế tự túc đó, là con đường bền mà chúng ta có thể tin tưởng được. Tương tự trên con đường tu tập đó, nếu chúng ta đặt ra trên nền tảng của tự túc, tự nương, tự phát triển, tự phấn đấu từ những gì mà mình có đó, có thể chậm, có thể lâu. Lòng từ bi của chư Phật là những gì không thể không có. Nhưng chúng ta phải nghĩ rằng vai trò và chức năng là chất xúc tác để cho những gì mà vốn có rồi được phát triển một cách nhanh hơn. Chúng ta phải trở thành những người con tự lực thì chắc chắn rằng mẹ cho chúng ta đỡ buồn, đỡ rầu, đỡ lo. Chứ một đứa con mà nương tựa vào người mẹ, người cha 18 năm là quá nhiều rồi. Mà nếu nương tựa cả cuộc đời thì lòng từ bi của mẹ và cha đâu có bỏ. Nhưng mà bản chất và giá trị đời sống của người nương tựa đó chắc chắn rằng sẽ thấp, sẽ yếu. Lòng từ bi của chư Phật cũng như vậy. Chúng ta có thể nương tựa các ngài từ đời này kiếp khác không sao hết á. Nếu chúng ta tự lực phát huy được cái tiềm năng vốn có thì chắc chắn rằng là các ngài sẽ phải nhẹ lo để lo cho các chúng sanh mới bắt đầu phát tâm hơn. Chúng ta phải nhường cơ hội đó cho những người mới bắt đầu. Còn nếu chúng ta dành hết á, thì những người kia sẽ không có hội để làm gì cả. Cho nên nếu như vị hòa thượng có ứng xử với chúng ta như vậy, các vị cao tăng có ứng xử với chúng ta như vậy, thì chúng ta đừng có trách rằng là hồi ngày đầu tiên tôi mới đến chùa, hòa thượng chủ trì niềm nở với tôi quá, mà tại sao bây giờ hình như là tôi hơi xa cơ thất thế chút xíu, rồi thấy hòa thượng lơ lỏng không có tiếp đón mình nồng hậu. Nghĩ như vậy là nghĩ quan cho các vị chủ trì. Chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta tạo cơ hội, cúng dường cơ hội cho những người mới bắt đầu phát tâm đến chùa, thì cái thời gian chia sẻ giảng dạy giáo lý cho những người đó nhiều hơn. Còn mình đi chùa nhiều chục năm rồi, đường đi nước bước, phương pháp hành trì, pháp môn tu tập mình đã rành hết rồi. Cho nên có quan tâm, không quan tâm với mình không sao cả. Người cha, người mẹ thường thương những đứa con hư nhiều hơn là đứa con đứng đắn. Nếu như chúng ta có tánh canh đầy chút xíu, nói là tôi làm suốt cả cuộc đời mà bà không chịu thương tôi, bà thương cái thằng đó tối ngày đi chơi cờ bạc không? Nếu những người cờ bạc đó mà không có tình thương rót vào sẽ thành quỷ sứ, nguy hiểm lắm, cuộc đời này sẽ tan thương hết. Cho nên tình thương phải được tưới vào những người chưa được hoàn tất, những người mới bắt đầu. Chúng ta dành cơ hội cho những người khác. Cho nên bằng cách nhìn đó đó, bất cứ một tình huống nào, ở bất cứ một nơi nào, lòng tin về Tam Bảo về chánh pháp, về Đức Phật, về những vị xuất gia không bao giờ bị tổn thất ở chúng ta. Bất cứ một cách thế nào, chúng ta cũng có cách lý giải tích cực để chúng ta thẳng tiến trên con đường, vì sự tổn thất niềm tin đó mang lại sự tổn thất lệ lạc cho bản thân mình chứ không cho ai cả. Chúng ta phải đặt nặng vai trò an lạc hạnh phúc của mình lên, cho nên phải lý giải như thế nào đó cho có lợi, nhìn và nhận định vấn đề như thế nào đó để giá trị lệ lạc và niềm tin của mình luôn luôn đẩy mình tới phía trước chứ không bao giờ dừng lại. Lúc chúng ta phải hình dung như thế này, con đường dài tới phía trước đó, nó có rất nhiều cam go và thử thách. Nếu như lùi lại về sau thì nó là một vực thẳm. Phía trước là một vết đá chót vót trong vòng cao. Đứng tại chỗ, cơn gió lốc thổi qua một cái là chúng ta rớt vào vực sâu. Bò lên một cái vực đá thâm láng trơn và cao vót như vậy chưa chắc gì chúng ta đã thành công, nhưng chúng ta buộc phải leo, bởi vì cơ hội của cái leo có thể giúp cho mình đạt được. Còn nếu như mình không chịu leo thì mình sẽ bế tắc và không có đường thoát. Cho nên trong bất kỳ một tình huống nào, sự nỗ lực đi đến là một trong những yêu cầu để khôi phục lại niềm tin, và nhất là niềm tin khi mà đã mất thông qua một ngôi chùa, thông qua một vị hướng dẫn, thông qua một pháp môn, thông qua một con đường. Đừng bao giờ để cho nó rơi vào tình huống đó, vì người tổn thất và nạn nhân chính là chúng ta. Do đó cái quyết định sai lầm của mình sẽ làm cho mình bị khổ đau dài dài. Và do đó chúng ta phải quan niệm rằng là tất cả những người hướng dẫn, những vị thầy, những vị sư cô chỉ là chiếc thuyền đưa chúng ta, chỉ là tấm bản đồ, chỉ là những tấm bản hướng dẫn thôi. Còn chúng ta đó tôn kính, và chúng ta phải giữ lấy cái vai trò của mình là đi thực hành, làm sao cho tấm bản đồ đó có thể giúp cho mình đạt được. Bản chất của tấm bản đồ có thể giữ hoài ngay vị trí nó xuất phát. Bản chất con thuyền sau khi đưa người sang sông là trở về lại cái bến mà nó đã ra đi. Bản chất của các cái biển phải đứng ngay các con đường. Chúng ta không thể buộc các cái biển đó phải đi song hành với chúng ta lâu dài. Quan niệm như vậy thì không bao giờ chúng ta thiết lập cái chủ nghĩa thần tượng. Và khi không có chủ nghĩa thần tượng thì sự sụp đổ không có. Cho nên con đường khôi phục niềm tin sẽ được dễ dàng hơn. Và nếu như ai đó đã bị sụp đổ thần tượng rồi thì chúng ta phải tìm cách để phục hồi nó lại. Và nghĩ rằng là giá trị quan trọng nhất đó là chánh pháp, là con đường an vui giải thoát. Nền tảng an lạc lớn nhất từ chánh pháp đó là Như Lai Thế Tôn. Cái đó là cái quan trọng nhất để chúng ta đi, chúng ta vững tiến trên cuộc đời. Còn tăng bảo là những vị thầy hướng dẫn chúng ta. Có được các vị thầy thì càng tốt, con đường đi ngắn. Không có các vị thầy thì chúng ta tự đi, chứ chúng ta không chịu thua, chúng ta không bỏ cuộc, để không bao giờ bị hối hận, không bao giờ bị chán nản, thất vọng về những gì mà chúng ta có thể bị đánh mất.